Cảm ứng thiên vượng biên, phần 29. Chánh văn: tự tội dẫn tha, ung tắc phương thuật. Nghĩa là tự mình có tội khiến cho kẻ khác liên lụy, cản trở nghề nghiệp của kẻ khác. Tội do ta phạm tới khi đổ bể, bèn lôi kéo khiến cho kẻ khác bị liên lụy. Ngạn ngữ nói là kéo kẻ khác xuống nước. Ý kẻ đó chẳng phải chỉ là mong lấp liếm sai sót, mà còn là nhằm trả thù. Nào có biết rốt cuộc sẽ trọn chẳng thể che đậy lỗi của mình được, rốt cuộc chẳng thể vu vạ cho kẻ khác, chỉ là tạo thêm oan nghiệt trong những nỗi oan nghiệt mà thôi. Dẫu trốn khỏi phép vua, khó tránh bị trời diệt. Triệu Nghiệp từng xem Giả Dịch giết trâu. Giả Dịch chết, bị Diêm Vương xử tội giết chóc. Hắn đổ lỗi, xin Diêm Vương bắt Triệu Nghiệp phải chia bớt tội lỗi. Hồn của Triệu Nghiệp bị bắt tới cõi âm, gần như chẳng thể biện định. Bỗng thấy một cái gương đường kính to hơn cả trượng treo trên không trung. Cõi âm thấy Giả Dịch vung đao, Triệu Nghiệp núp sau cửa nhìn, có ý bất nhẫn. Khi ấy Giả Dịch mới chịu phục, Triệu Nghiệp mới được tha về. Xét theo lời Đức Phật dạy, hết thảy thế gian sanh tử nối tiếp, khi sắp mạng chung, trước khi xả noãn xúc, thiện ác trong cả đời đều cùng một lúc hiện ra. Chú thích: noãn xúc. Noãn là hơi ấm, xúc là sự nhận biết cảm xúc, noãn chính là độ ấm của cơ thể. Ở đây dùng để chỉ tứ đại, vì noãn tương ứng với hỏa đại, xúc là nói chung sáu thức. Xả noãn xúc tức là khi tứ đại chia lìa, tiền lục thức chẳng còn hiện hành. Đại khái cảnh giới hiện ra trong lúc lâm chung chính là cảnh giới nơi tâm địa trong thường nhật của chúng ta. Viên tội châu của Ngài Địa Tạng chính là tâm châu của chúng ta. Nghiệp kính của Diêm Vương chính là tâm kính của ta. Nếu nay là một chuyện bất thiện, có bao giờ chẳng in dấu trong tâm ta, há có thể lôi kéo người khác liên lụy ư? Phương thuật là như nghề thuốc, bói toán, chiêm tinh, xem tướng, và mỗi kỹ năng, mỗi tài nghệ đều là phương thuật. Người bản lãnh nông cạn thì nhờ vào đó để nuôi thân, kẻ cao sâu thì có thể giúp đời. Nếu ngăn trở khiến cho họ chẳng hành nghề, thì cũng là tâm lượng của ta chẳng rộng rãi, mà bốn phương sẽ có lắm kẻ đói, rét, thất nghiệp. Còn như lũ tà sư, thầy thuốc dốt nát, làm tổn thương chánh giáo hay khiến cho kẻ khác mất mạng, cũng như những lũ phương sĩ đốt lò luyện đan, đều chẳng thể viện cớ này để tự tung tự tác. Những hạng người ấy đáng nên bị ngăn cấm. Chú thích: phương sĩ còn gọi là thuật sĩ, là những kẻ tự xưng là tu luyện thuốc tiên, thường đốt lò nấu kim đan, tiên đan, tự khoe là biết những bài thuốc trường sanh bất tử, uống vào phàm thân sẽ đổi thành thánh thai, đăng tiên, vân vân. Hoặc những gã đạo sĩ chuyên đề xướng những thuật tu tiên quái đản, như dùng bùa chú để sai khiến âm binh hãm hại người khác, dùng phòng trung thuật, nam nữ thái âm bổ dương, hồng kéo dài tuổi thọ, vân vân. Mà trong mọi nhà dân chúng hãy đều nên xét giữ nghiêm ngặt môn hộ, phạm là đối với bọn tam cô lục bà đều nên răn nhắc, người nhà trọn chẳng giao du. Nếu có lui tới cũng nên xét đoán phẩm hạnh của kẻ đó. Đấy mới là phương cách để giữ nghiêm căn bản, dứt tuyệt những mầm họa vậy. Chú thích: tam cô là ni cô, đạo cô và quái cô, bà thầy bói. Lục bà gồm nha bà, tức là những người đàn bà chuyên môi giới mua đi bán lại. Mưu bà là bà mối. Sư bà hoặc vu bà, những người đàn bà để ma quỷ nhập xác, thường gọi là cốt hoặc xác, hoặc làm nghề thầy mo lên đồng. Kiền bà, những phụ nữ làm nghề bất chánh như chủ chứa, còn gọi là bảo mẫu. Dược bà, những bà lan vườn chuyên cắt giác lễ. Và ẩn bà, tức mụ đỡ. Lúc ông Trạch càng hữu tại thế, do phù phép mà nổi tiếng. Chú thích: Trạch càng hữu quê ở Văn An, Tứ Xuyên, là một đạo sĩ nổi tiếng đời Đường. Tương truyền ông đích thân được thần tiên từ núi Hoàng Hạc chỉ dạy nên phù chú rất linh, có bản lãnh chế ngự hổ báo giao long, dân gian xưng tụng ông là thông linh đại sư. Phù phép nguyên văn là khảo triệu, đạo gia do dùng phù chú để khảo quỷ triệu thần, tra hỏi quỷ triệu thỉnh thần, nên phù chú được gọi bằng từ ngữ khảo triệu. Ông từng nghĩ cả huyện Vân An có đến 15 chỗ sông ngòi có đá ngầm bãi cạn, bèn triệu tập các vị thần nơi các bãi cạn giữa sông, thần sông để san bằng. Ứng theo lời triệu thỉnh, có 14 chỗ đã san bằng. Chỉ riêng có một bãi cạn do một nữ thần cai quản. Cô ta đội mũ cao, mặc áo rộng tay, cảm khái thưa rằng: xét ý ông, chẳng qua là muốn cho thuyền bè buôn bán qua lại thuận tiện. Nhưng ông chẳng biết những người kinh doanh bằng thuyền bè thường ngày kiếm lợi rất nhiều, dẫu có tốn kém đôi chút chẳng đáng gây tổn hại cho họ. Những dân nghèo ven sông cả 300-400 nhà không có ruộng để cày cấy, không có dâu để nuôi tầm, hoàn toàn cậy vào chuyện kéo thuyền, vác thuyền qua bãi cạn để kiếm sống. Nay nếu san bằng hết những bãi cạn hiểm trở đối với thuyền bè, cố nhiên hết sức thuận tiện, nhưng cơm áo của những người dân nghèo ấy thì sao? Ý của Đức Thái Thượng ắt chẳng phải là như vậy. Tôi rất sợ khi khác ông sẽ bị mắc tội, mà tôi cũng chẳng khỏi bị liên lụy, xin hãy cân nhắc thêm. Thiên sư thở dài nói: điều bà lo lắng tôi chẳng nghĩ tới. Do vậy 14 vị thần đã vân mạng san bằng bãi cạn, đều hồi phục chỗ bãi cạn như cũ. Nhìn vào chuyện này, chẳng phải là riêng phương thuật chớ nên ngăn trở, hễ là những người vắt sức kiếm chút cháo để sống qua ngày, càng phải nên tìm cách khiến cho họ được thuận lợi. Đừng vắt kiệt sức họ, đừng khiến cho kỹ năng của họ bị phôi pha. Chỗ nào cũng đều chừa lại đất sống, khiến cho họ chẳng bị vây hãm trong cảnh đói rét. Đấy là cái tâm của người có lòng nhân vậy. Chánh văn: san bán thánh hiền, nghĩa là chê bai bán bổ thánh hiền. San là hí lộng khinh miệt, bán là phủ nhận bán bổ. San bán thì có hai loại người: một là vì ngu si khiến cho họ mê mờ chẳng hiểu sức ảnh hưởng của thánh nhân, hạng người ấy đáng gọi ở trong vò nhìn trời rồi đâm ra oán ghét trời cao hẹp hòi. Hai là hạng có tài ăn nói khuấy động sóng gió, hạng người này đáng gọi là mò trăng trong nước. Thánh hiền là nói đến tam giáo Nho, Thích, Đạo. Nho dùng chánh để lập giáo, Thích dùng đại để lập giáo, Đạo dùng tôn để lập giáo. Nhìn theo phương diện hiếu sanh, ghét giết chóc thì là cùng một lòng nhân, coi người khác như chính mình là cùng một niềm công bằng. Khắc chế lòng phẫn nộ, dứt trừ ham muốn, ngăn lỗi, ngừa xa là cùng một sự luyện tập tu dưỡng vậy. Giáo pháp như sấm rền thức tỉnh kẻ u mê, chân lý sáng tỏ như nhật nguyệt chiếu sáng lũ mù, có cùng một công năng giáo hóa vậy. Luận định theo những sự tướng thô thiển thì lý trong thiên hạ chẳng qua là hai đường thiện và ác. Dụng ý của tam giáo không gì chẳng nhằm dạy mọi người sửa ác theo lành. Luận định theo pháp môn tâm địa ắt chẳng khỏi quy về một. Vì thế trong tác phẩm Nguyên Đạo Biện, Tống Hiếu Tông đã nói: dùng Phật trị tâm, dùng đạo trị thân, dùng nho trị thế. Đúng là đã hiểu biết cái tâm vậy. Chú thích: Nguyên Đạo Biện là một bài viết của Tống Hiếu Tông, tức Triệu Thận, vào năm Thuần Hy thứ 8, 1181, để bác bỏ những luận điệu đã phá Phật giáo trong bài Nguyên Đạo Luận của Hàn Vũ. Tác phẩm này về sau được gọi là Tam Giáo Luận. Thân cũng vậy, mà cõi đời cũng vậy, chẳng thể có một thứ nào không điều phục. Vậy thì tam giáo há có giáo nào mà có thể chẳng lập ư? Những nho sĩ trong hiện thời hoặc là dùng nho để bài bác Phật, hoặc là dùng Phật giáo để chèn ép nho. Tăng sĩ, đạo nhân ngày nay hoặc là vì Phật mà diệt đạo, hoặc vì đạo mà phê phán Phật giáo. Nói chung là vì ngã kiến năng sở, lầm lạc phân chia đại đạo, nào có biết tam giáo vốn chẳng có đồng hay dị. Chỉ lo kẻ lầm lạc nảy sinh ý kiến ức đoán, dùng ý riêng để suy lượng, dùng cái tâm hời hợt để biện định cưỡng từ đoạt lý. Bậc thượng trí nếu thật sự có thể bình tâm dung hội, tham cứu thẳng thừng vào cội nguồn, ắt sẽ biết Phật là minh tâm kiến tánh, trừ mê cầu ngộ. Đạo là giữ cho tâm thanh tịnh, giảm thiểu ham muốn, tích lũy công hạnh. Nho thấu hiểu nguồn tâm, trừ khử vật dục, chánh tâm thành ý. Nhiều phương diện nhiếp hóa chẳng có gì trái nghịch, nói chung đều nhằm tiếp dẫn con người nhập đạo mà thôi. Có danh tướng gì để có thể chấp chặt nữa ư? Vì thế, biết chánh pháp của tam giáo đều cùng là nhãn mục muôn đời cho các sanh linh. Kẻ khinh miệt, dèm bán chẳng phải là tự tạo cái nhân bị rút lưỡi hay chăng? Còn như kinh điển, sách vở, giấy có chữ viết chính là những thứ ký thác tinh thần của thánh hiền. Kẻ dẫm đạp sẽ có cùng một tội với kẻ khinh miệt, dèm bán. Từng thấy Trung Hoa có tam giáo, do thiên, địa, nhân gọi là tam tài. Vua tôi, cha con, vợ chồng là tam cương. Những thứ ấy chẳng thể có một khắc nào không có. Ấy là kể từ khi Phục Hy vạch ra các quẻ của bát quái, Nho giáo đã được khởi đầu. Tại Trung Hoa, Nho có thể khiến cho cương thường được chánh đáng, các mối quan hệ chánh đáng của con người được tỏ rõ. Lễ, nhạc, hình, pháp, cai trị bốn món ấy đều được phổ biến rộng khắp, chẳng trái nghịch. Rốt cuộc cho tới muôn vật trong trời đất đều đâu vào đấy. Đạo Nho đã có công giúp đỡ cõi đời to lớn. Vì thế Tần Thủy Hoàng muốn trừ bỏ đạo Nho, mà rốt cuộc chẳng thể trừ bỏ Nho được. Chẳng thể trừ khử, há có nên dèm chê bán bổ hay chăng? Có kẻ vì thấy học vấn công vậy của Công Tôn Hoằng nhằm a dua cõi đời, chúc khâm minh khiến cho ngũ kinh lè tè quét đất. Dương Tử Vân ngộ được lẽ huyền diệu của Thái Huyền mà lại xỉm nịnh phụng sự Tân Mãn. Hứa Kính Tông đã biết đạo nghĩa trung thành với vua mà lại thất thân phụng sự Ngụy Vũ. Những kẻ đó đều xuất phát từ Nho. Bọn họ thực sự là tội nhân trong làng Nho. Há có nên vì những kẻ ấy là phường không ra gì bèn dèm chê bán bổ những bậc thánh hiền lập giáo ư? Chú thích: Công Tôn Hoằng sống vào đời Tây Hán, làm thừa tướng dưới thời Hán Vũ Đế. Do ông ta đã vay mượn tư tưởng của Pháp Gia, học thuyết dùng hình luật nghiêm khắc để dân chúng sợ hãi mà tuân phục, để chủ trương tập trung quyền hành vào tay hoàng đế, chú trọng đạt đến mục đích bất cần thủ đoạn, nên đã bị các nhà Nho sau này coi là kẻ đã giải thích công vậy tư tưởng của Nho gia. Chúc Khâm Minh giữ chức Quốc Tử Giám Tế Tử, tương đương với chức hiệu trưởng đời Đường Trung Tông. Ông là người thông hiểu ngũ kinh nhưng tánh ưa xu nịnh. Có lần hoàng đế đãi tiệc đại thần nhằm bỡ đỡ vua, ông khoe là mới chế ra khúc múa Bát Phong Vũ, xin vua cho phép biểu diễn. Tiếc là ông vừa mập ục ịch, vừa xấu trai, vừa di chuyển lạch bạch, vừa lắc lư đầu, trợn tròn hai mắt, lúng liếng liếc qua liếc lại, làm duyên không giống ai, khiến cả triều đình cười lăn cười bò. Lại bộ thị lang Lô Tạng Dụng cảm thán: ngũ kinh đã bị đem quét đất mất rồi. Ngụ ý chê trách Chúc Khâm Minh chẳng biết giữ dáng vẻ tôn nghiêm tối thiểu của một người thầy. Dương Tử Vân chính là học giả Dương Hùng, năm 53, 18 trước công nguyên, tên tự là Tử Vân. Ông là một học giả, văn gia và là nhà ngôn ngữ học trứ danh đời Hán. Ông đã đề xướng Thái Huyền là căn nguyên của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, chủ trương con người vốn thiện ác lẫn lộn, trở thành thiện hay ác là do tu tập như thế nào mà thôi. Do khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, lập ra nhà Tân, đã trọng dụng ông, phong cho ông làm trung tán đại phu. Dương Hùng bèn viết một bài văn dài ca tụng Vương Mãn. Bài văn này thường được người đương thời gọi châm biếm là kịch Tần Mỹ Tân, vì ông phê phán dữ dội Tần Thủy Hoàng nhằm tô chuốc những ưu điểm của nhà Tân. Hứa Kính Tông làm trung thư xá nhân dưới đời Đường Thái Tông. Khi vua mất, Đường Cao Tông, tức Lý Trị, con trai Đường Thái Tông, u mê bị Vũ Tắc Thiên lung lạc, giao hết quyền chánh cho bà ta. Sau khi Cao Tông mất, Vũ Hậu cướp ngôi của Đường Trung Tông, lập ra nhà Đại Châu. Thay vì tận tụy phục hồi nhà Đường như các vị trung thần khác, Hứa Kính Tông lại ra sức tận trung với Vũ Tắc Thiên. Do vì đánh mất khí tiết trung nghĩa nên sách Cảm Ứng Thiên chê ông là thất thân. Lại do Vũ Tắc Thiên tiếm ngôi nên sách gọi bà ta là Ngụy Vũ. Ngụy ở đây là hư ngụy, dối trá. Kể từ khi Lão Tử vào cửa ải, đạo đã được khởi đầu. Đạo tại Trung Hoa có thể khiến cho người học tự gìn giữ sự thanh hư, đạm bạc danh lợi, khiêm nhượng để tu trì, gột sạch những tập khí rối ren, chằng chéo, cốt sao đạt đến tĩnh lặng, vô vi, khôi phục thiên chân. Do vậy, đạo có công tột bậc đối với sự giáo hóa trong cõi đời. Vì vậy, Lương Vũ Đế tận lực muốn diệt trừ đạo mà đạo chẳng thể trừ. Đã chẳng thể trừ, há có nên dèm bán hay chăng? Hoặc là do chỉ thấy gã đạo sĩ chuột nhắt dùng tí dạ thuật lừa gạt Tô Đông Pha, hoặc Lâm Linh Tố dùng chuyện thần tiêu để mê hoặc Tống Huy Tông, nhằm giải thích câu thơ Thiên thượng thần tiên trịnh hóa cơ, do nhà vua đã nằm mộng thấy, bất quá là nói lớn lối để dối đời. Hắn nói địa hạ thần tiên hà đắc nhất, nghĩa là dưới đất thần tiên há được ai, rốt cuộc là bị đặt để trộm danh. Những gã ấy đều xuất phát từ đạo mà thật ra là bọn tội nhân trong đạo, há có nên vì bọn chúng thuộc vào tà thuật bèn dèm chê bán bổ những bậc thánh hiền hưng khởi giáo pháp ư? Chú thích: Tô Đông Pha lúc làm tri huyện Dương Châu có lần nằm mộng thấy lên núi bỗng có một con hổ nhảy sổ đến toan cắn. Đột nhiên có một gã đạo sĩ mặc áo tía đội mũ vàng dùng tay áo che cho Tô Đông Pha, quát lớn khiến con hổ bỏ chạy. Hôm sau gã đạo sĩ tìm đến nha môn vênh váo hỏi: đêm qua ngài có sợ hay không? Tô Đông Pha quát: thằng đạo sĩ chuột nhắt kia, mày dám vác mặt đến đây ư? Có muốn bị đánh trượng gãy xương sống hay không? Ta chẳng biết mày giở trò tí dạ thuật hay sao? Gã đạo sĩ kinh hồn lùi mất. Tí dạ thuật là một loại pháp thuật để đi vào trong giấc mộng của người khác hòng giở trò. Lâm Linh Tố là đạo sĩ thời Bắc Tống, người xứ Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tên thật Linh Ngạc. Do Tống Huy Tông mê thích thuật trường sanh của đạo sĩ, Lâm Linh Tố bèn thừa cơ mê hoặc, nói: cõi trời có 9 tầng, tầng cao nhất là thần tiêu, bệ hạ là con trưởng của thượng đế, tước hiệu là thần tiêu Ngọc Thanh Vương, pháp hiệu là Trường Sanh Đại Đế Quân, còn hắn chính là thần tiêu Phủ Tiên Khanh, giáng hạ để phụ tá Tống Huy Tông. Để lấy lòng bọn quyền thần, hắn nói các gã gian thần như Thái Kinh, Vương Phủ, Thịnh Chương, Vương Cách, Trịnh Cư Trung, cũng như một số thái giám có quyền uy thời đó đều là thần tiên giáng hạ để phò tá nhà vua. Ngay cả sủng phi của Tống Huy Tông là Lưu Thị cũng là Cửu Hoa Ngọc Chân An Phi giáng thế. Tống Huy Tông mê muội tin theo, ban cho hắn ngự hiệu Thông Chân Đạt Linh Tiên Sinh, xây cung Thượng Thanh Bảo Lục cho hắn ở. Linh Tố bèn thừa cơ khuyên vua phế Phật. Vua bèn xuống chiếu bắt dân gọi Phật là Đại Giác Kim Tiên, các vị Bồ Tát gọi là tiên nhân, tăng sĩ bị đổi thành đức sĩ. Chùa Phật không được dùng chữ tự mà phải gọi là cung, các tự viện gọi là quán, các tăng sĩ bị xua đuổi, bị coi như hạng người hèn hạ trong xã hội. Cho tới thời Hán Minh Đế, trong mộng Cảm Ứng Người Vàng, Phật giáo bèn hưng khởi tại Trung Hoa. Có thể nói là Phật giáo ở Trung Hoa đã khiến cho dân chúng vứt bỏ những thứ hoa mỹ để hướng về chân thật, bỏ hư ngụy, giữ lấy chân thật. Do nỗ lực hành trì mà đạt tới an trụ, từ thuở đầu là tự lợi, sau khi tu tập đã lâu, đến cuối cùng là lợi tha, rốt cuộc là đạt tới mức từ bi, coi muôn loài và bản thân ta như một, oán thân bình đẳng. Đấy là chỗ nương tựa cao tột của dân chúng vậy. Vì thế Ngụy Vũ Đế cực lực toan diệt Phật, nhưng Phật chẳng thể diệt. Chẳng thể diệt, há có nên dèm chê bán bổ ư? Chú thích: Ngụy Vũ Đế chính là Ngụy Thái Vũ Đế, tức Thác Bạt Đào, nhà Bắc Ngụy, khác với Ngụy Vũ Đế Tào Tháo. Thác Bạt Đào thuộc tộc người Tiên Ti, là vua thứ ba của nhà Bắc Ngụy. Ngụy Thái Vũ Đế say đắm đạo giáo, nghe theo lời xúi dục của Thôi Hạo. Thôi Hạo, vua Cáo Phật Tử, đã ủng hộ loạn quân Cái Ngô, và đạo sĩ Khấu Sĩ Khiêm nên nhà vua kiên quyết tiêu diệt Phật giáo. Đây là họa diệt pháp đầu tiên trong tai họa Tam Vũ diệt Phật, Bắc Ngụy Vũ Đế, Bắc Châu Vũ Đế và Đường Vũ Tông của Phật giáo Trung Hoa. Vua xuống chiếu cấm ngặt vương hầu và dân chúng cúng dường sa môn, triệt hạ tự viện, tịch thâu tài sản của nhà chùa, sát hại các vị cao tăng Huyền Cao và Huệ Sùng. Thôi Hạo lại thôi thúc nhà vua tàn sát tăng sĩ tại Trường An, rồi ban lệnh diệt Phật, đuổi tăng khắp toàn quốc, khiến cho các tăng sĩ phải trốn lánh hay hoàn tục. Hoặc là do chỉ thấy chú thuật của Hồ Tăng chẳng thể ảnh hưởng đến Phó Dịch. Phó Dịch bán Phật, sằng bậy bị chuyện, người đời sau chẳng thông đạt, tưởng là kinh sách thật sự, đáng thương xót thay. Chú thích: Phó Dịch sống qua ba triều Đại Châu, Tùy, Đường, tinh thông thiên văn và lịch pháp. Trước khi làm quan, ông ta là đạo sĩ. Ông ta làm thái tử lệnh dưới thời Đường Cao Tông. Dân sớ nói: Phật giáo có hại cho chế độ phong kiến, giúp dân trốn lính, chẳng thờ phụng cha mẹ, sư sãi toàn là bọn du thủ du thực trốn việc quan, ăn bám, phải nên phế trừ chùa chiền, bắt hết thảy tăng ni hoàng tục. Ông ta liên tiếp dân 11 tờ sớ đề nghị phế Phật. Tượng Phật bằng đá hiện quan chẳng thể khiến cho ông Trình Di động lòng. Chú thích: Trình Di làm chủ bạ ở Ngạc Châu, có người khuyên ông ta hãy nên đến xem tượng Phật bằng đá phóng quang. Ông lấy cớ bận bịu công việc để thoái thác, bảo người ấy hãy mang tượng đến cho ông ta xem. Rồi khi có người kể chuyện linh dị, ông đều bác bỏ: Ta cũng có chuyện lạ lắm, ăn vào bèn no. Răng Phật là vật linh thiêng mà bị sừng linh dương phá nát. Chú thích: Trong niên hiệu Trinh Quán đời Đường, có một vị tăng người Ấn Độ tự xưng có răng Phật, tuyên bố không gì có thể phá hoại được. Phó Dịch bèn bảo con: Đó không phải là răng Phật mà là đá kim cang. Kim cang cứng nhất, chỉ có sừng linh dương mới phá vỡ được. Do vậy con trai Phó Dịch bèn đến xin thử. Sừng linh dương vừa đụng vào, răng Phật vỡ nát. Răng Phật là thần vật mà bị hư hoại dưới búa của Triệu Phượng, lại còn bọn Bạch Liên vô vi tung hoành, các tín đồ tin theo quy phục những lời lẽ hư vọng dối trá của họ La, tức La Thanh. Chú thích: Vô vi giáo là chi phái của Bạch Liên giáo, còn gọi là La Tổ giáo. La Thanh năm 1442-1527 tự là Mộng Hồng, hiệu Tư Phù, người huyện Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông. Hắn xuất thân là quân nhân, chuyên vận tải lương thực cho quân đội. Sau khi xuất ngũ, hắn trở về quê nghiên cứu Phật giáo. Thật ra là vay mượn cách tu tiên luyện đan, pha trộn vào một ít tư tưởng Phật giáo theo kiểu diễn giải sằng bậy, thừa kế phần lớn giáo nghĩa của tà giáo Bạch Liên. Hắn tự xưng thừa kế các giáo nghĩa Thiền Tông, Tịnh Độ, giáo nghĩa của các phái chánh nhất và toàn chân trong đạo giáo. Đến năm 41 tuổi, hắn tự xưng là đã chứng ngộ Phật Pháp, đắc Pháp chánh truyền và đưa ra tà thuyết. Sau thời Lục Tổ, Thiền Pháp bị thất truyền, Thiền Pháp chánh truyền được duy trì bởi hàng tại gia cư sĩ. Chủ trương niệm Phật, lại Phật là Pháp hữu vi, cách tu của hắn mới là Pháp vô vi chân chánh. Sáng lập ra tôn giáo mới, gọi là La Giáo, thực chất chỉ là vận dụng những giáo thuyết của Bạch Liên, và tự xưng rất khoa trương là vô tướng chân nhân, hóa thiện tổ sư, yết không cổ Phật. Một kẻ xướng xuất, bao người hùa theo. Những thứ đó đều xuất phát từ Phật giáo, mà bọn chúng thật sự là bọn tội nhân trong nhà Phật. Há có nên vì bọn chúng thuộc hạng tà ma ngoại đạo bèn dèm chê hủy báng bậc thánh hiền truyền giáo ư? Đời Minh, Lý Trác Ngô thích phủ nhận hủy báng thánh hiền, thường chế ra lời hai người đối đáp. Một người nói: Trời chẳng sanh trọng ni, tức Khổng Tử, muôn đời như đêm dài. Người kia đáp: Vậy thì kể từ thời Hy Hoàng trở đi, toàn bộ mọi người đều phải đốt đuốc mà đi à? Kế đến châm biếm Mạnh Tử, đối với Trình Châu hắn dèm chê, bán bổ càng dữ dội hơn. Về sau hắn phạm tội chết trong ngục. Văn Xương Đế Quân nói: Kẻ sĩ được ghi danh vào sổ bộ của ta đều là do kính trọng văn tự mà ra. Đời Tống, cha của Vương Nghi Công, tức Vương Tăng, hễ trông thấy giấy tờ có chữ viết bị vứt bỏ, ắt nhặt lấy, dùng nước thơm rửa sạch rồi đốt. Một tối ông mộng thấy Đức Tuyên Thánh, tức Khổng Tử, vỗ lưng ông ta bảo: "Ngươi kính trọng giáo pháp của ta, tiếc là ngươi đã già, ta sẽ sai Tăng Xâm sanh trong nhà ngươi." Chú thích: Hy Hoàng chính là Phục Hy Thị. Phục Hy được tôn xưng là thủy tổ của nền văn minh Hoa Hạ. Cổ thư ghi tên ông gọi theo nhiều lối khác nhau: Bào Hy, Mật Hy, Bao Hy hay Hy Hoàng. Sử ký nói ông là con của Hoa Tư, cha của Thiếu Điển, là ông nội của Viêm Hoàng. Theo truyền thuyết, ông dạy dân đan lưới bắt cá, săn bắn, nuôi dưỡng gia súc, chế ra bát quái, chế ra văn tự và đàn cổ cầm. Ông còn được xếp vào Tam Hoàng. Thần thoại nói ông thân có vảy, còn em gái của ông là Nữ Oa có thân rắn. Truyền thuyết khác lại nói họ là vợ chồng. Có thuyết nói Phục Hy chính là Bàn Cổ. Theo các nhà khảo cứu, sau khi Hoàng đế thay thế Viêm Đế đánh bại Si Vu, do thấy tổ tiên của các bộ lạc Viêm Đế và Si Vu là Phục Hy rất được kính ngưỡng, bộ tộc của Hoàng đế bèn vay mượn truyền thuyết về Phục Hy, sáng tạo ra nhân vật Bàn Cổ, dần dần dẫn đến truyền thuyết Bàn Cổ mở mang trời đất. Dưới thời Hán Bình Đế, nhà vua đã dâng thụy hiệu cho Khổng Tử là Bao Thành Tuyên Ni Công. Do vậy các đời sau thường gọi Khổng Tử là Tuyên Thánh. Lúc tuổi già, ông Vương bèn sanh con, do vậy đặt tên là Tăng. Vương Tăng là một vị tể tướng hữu danh. Lại như Dương Bách Hạnh ở Lô Châu, do ngồi trên kinh văn mà cả nhà bị cùi. Tiên Ngư Khôn ở Xương Quận, do tàn hại sách Mạnh Tử mà cả nhà diệt vong. Dương Toàn Thiện do chôn giấy có chữ bị người khác vứt bỏ mà năm đời đều đổ đạt. Lý Tử Tài do chôn giấy có viết chữ mà được làm quan vinh hiển. Báo ứng chói ngời trước tai mắt mọi người, há có nên chẳng kính trọng quý tiết giáo huấn sách thánh hiền giấy chữ ư? Thơ rằng: Thế gian tự chỉ tạng kinh đồng, kiến giả tu tương phó hỏa trung, hoặc tống trường lưu mai tịnh thổ, tứ quân phước thọ vĩnh vô cùng. Tạm dịch: Giấy chữ trong đời hệt Phật kinh, nếu như trông thấy đốt cho nhanh, hoặc bỏ xuống sông chôn đất sạch, thì ngươi phước thọ mãi khôn ngặt. Lại nói: Kính tích tự chỉ phó thủy hỏa, nhân nhân tri đạo thiện nhân quả, giáp hài dạng bạc ná gia vô, hoáng tương bạch chỉ phương vi thỏa. Nghĩa là: Kính tiết giấy chữ nhặt thiêu đốt, hoặc bỏ trong sông ở chỗ sâu, ai nấy đều biết nhân quả lành, lột sổ lót giày ai chẳng phạm, đổi thành vải trắng ắt yên lành. Cao chi thụ chẳng tin tiên Phật, phỉ báng hết mức. Hắn từng dùng kinh Pháp Hoa để dán vách, có người tặng hắn một pho tượng Phật bằng ngọc. Chi thụ nói: Khối ngọc này có thể làm thành đồ vật. Do vậy bèn cưa tượng làm thành 10 cái nhẫn. Về sau do hắn dèm chê phỉ báng việc triều chánh, vua xuống chiếu sai hình bộ tra vấn, hắn bị xử chém ngang lưng ở giữa chợ. Đời Minh, Thích Kế Quang chuyên trì kinh Kim Cang, bỗng mộng thấy một người lính đã chết, xin ông tụng dùm một quyển để giúp phước cho kẻ ấy trong cõi âm. Buổi sáng ông thức dậy tụng xong, lại thấy người ấy báo mộng, đội ân đức to lớn của ông, nhưng chỉ được nửa quyển vì trong ấy xen tạp hai chữ chẳng dùng. Ông ngẫm nghĩ nguyên cớ, thì ra là đứa tớ gái mang trà bánh lên trong khi ông đang tụng kinh. Ông phải tay từ chối, miệng tuy chưa nói, trong tâm đã sẵn có hai chữ chẳng dùng. Sáng hôm sau, ông đóng cửa tụng kinh, lại mộng thấy người lính cảm tạ đã được siêu độ rồi. Một niệm xen tạp mà còn không được, huống hồ hí lộng khinh miệt ư? Triệu Cư Dịch trì kinh Ngọc Hoàng chưa kiêng rượu thịt bỗng chết đi. Vua cõi âm hỏi: Thường ngày nhà ngươi làm điều gì tốt lành? Thưa: Trì kinh Ngọc Hoàng từ nhỏ. Vua đứng dậy chắp tay nói: Công đức như thế thật là bậc nhất, sẽ được tăng tuổi thọ thêm một kỷ, tức 12 năm. Lại nói: trọng tội sát sanh, sao lại nấu nướng lợn dê? Do vậy, vua bèn sai Ngục Tốt lấy đinh dài đóng vào đầu Cư Dịch. Cư Dịch thầm niệm bảo hiệu của Ngọc Đế, kim quang trùm khắp thân, quỷ sứ chẳng thể đóng đinh được. Đã tỉnh lại, ông bèn bỏ nhà nhập đạo, về sau thành tiên. Lại nghe nói Cánh Lăng Vương, tức Tiêu Tử Lương, bệnh tình nguy kịch, do ông ta tin tưởng ngưỡng mộ Kinh Lăng Nghiêm mà Kim Tý Thần, tức thần có cánh tay bằng vàng, rưới thuốc liền lành bệnh. Lô Cảnh Dụ bị nhốt vào ngục, do chuyên tụng tâm kinh mà tự thoát gông cùm, do sớm chiều nương theo kinh Kim Cang mà người phu Đào Quặng thoát khỏi tai ương khi sập hầm, do tâm niệm kinh Pháp Hoa chẳng ngớt mà người thiếp nhà họ Tô thoát khỏi tai ách sóng bủa trên sông. Chú thích: theo Pháp Hoa Kinh Trì Nghiệm Ký quyển thượng, trong niên hiệu Vũ Đức đời Đường có một viên đô thủy sứ họ Tô, vị này chuyên trông coi công tác vận chuyển trên sông ngòi, tu bổ cầu bến, nạo vét sông rạch, đắp sửa đê điều. Về sau ông ta làm thứ sử tại Ba Châu Tứ Xuyên, đi qua sông Gia Lăng, sóng to rất lớn, thuyền bị lật, mọi người đều bị chết đuối. Chỉ có một người thiếp do thường đọc kinh Pháp Hoa, khi rớt xuống nước, cô bèn đội rương đựng kinh lên đầu, nguyện có chết thì sẽ chết cùng kinh. Lạ thay, thuyền không chìm mà lừ đừ trôi tới, cô bèn trèo lên thuyền, từ từ bị dạt vào bờ. Lên tới bờ, cô kiểm lại, ngạc nhiên khi thấy kinh không hề bị ướt chút nào. Ấy là vì kẻ tin tưởng ngưỡng mộ thánh hiền, chẳng có ai không được thánh hiền báo đáp. Hết phần 29. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.